SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Donald Trump với vẻ mặt vô cảm, phớt lờ câu hỏi của phóng viên khi rời tòa án hình sự Manhattan sau phán quyết trong phiên tòa xét xử dùng tiền bịt miệng những người có thông tin bất lợi cho ông. Bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên đã cân nhắc hơn 11 tiếng trong 2 ngày, nhưng phán quyết được đưa ra chỉ trong vài phút sau nửa tiếng tạm dừng để điền vào các mẫu đơn. Ông Trump đã ngồi yên khi thẩm phán John Merchant yêu cầu đại diện bồi thẩm đoàn đọc phán quyết với cáo buộc đầu tiên trong số nhiều cáo buộc làm giả tài liệu liên quan đến số tiền được trả để bịt miệng cựu tài tử khiêu dâm Stormy Daniels. Sau đó, ông vẫn ngồi yên khi họ đưa ra câu trả lời giống nhau, có tội cho tất cả 34 tội danh. Nhưng phát biểu bên ngoài tòa án New York, ông Trump đã chỉ trích quá trình tố tụng.
Đó là một phiên tòa gian lận, một sự ô nhục. Họ không cho chúng tôi thay đổi địa điểm. Chúng tôi chiếm 5% hoặc 6% ở quận này, trong khu vực này. Đây là một phiên tòa bị sắp đặt, đáng hổ thẹn. Phán quyết thực sự sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 và họ biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Người được cho là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa 77 tuổi được tại ngoại mà không cần bảo lãnh, tự mô tả mình là người vô tội. Nhưng giờ đây, ông ta là một tội phạm bị kết án. Tại tiểu bang Florida, nơi ông bỏ phiếu vào năm 2020, những phạm nhân thường chỉ được phép bỏ phiếu sau khi mãn hạn tù. Nhưng điều quan trọng là bản án không ngăn cản ông ra tranh cử trong cuộc đua với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 này. Trong một tuyên bố, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden cho biết kết quả cho thấy không ai đứng trên luật pháp và cách duy nhất để ông Trump không được bước vào tòa Bạch Ốc là tại phòng phiếu. Trong những bình luận gợi nhớ lại lời hùng biện gây chia rẽ của ông trước chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump đã cáo buộc đối thủ của mình đã bị ra vụ kiện để chống lại ông.
Đất nước của chúng ta đã trở thành địa ngục. Chúng ta không còn cùng một đất nước nữa. Chúng ta có một mớ hỗn độn bị chia cắt. Chúng ta là một quốc gia đang suy tàn nghiêm trọng. Hàng triệu người đang đổ vào đất nước của chúng ta ngay lúc này, từ các nhà tù, các viện tâm thần, cũng như kẻ khủng bố, và chúng đang chiếm lấy đất nước của chúng ta. Chúng ta có một đất nước đang gặp rắc rối lớn, nhưng đây là một quyết định gian lận ngay từ ngày đầu với một thẩm phán đầy mâu thuẫn. Người lẽ ra không bao giờ có thể xét xử việc này cho trường hợp này, không bao giờ. Và chúng tôi sẽ đấu tranh cho hiến pháp của chúng ta. Chuyện này còn lâu mới kết thúc. Cảm ơn các bạn nhiều.
Tòa án đã nghe lời khai của 22 nhân chứng trong 6 tuần, bao gồm Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, người được cho là có quan hệ tình dục vào năm 2006 với ông Trump, cũng là trung tâm của vụ án. Ông Trump, người đã kết hôn vào thời điểm đó với người vợ hiện tại là Melania, đã phủ nhận việc từng quan hệ tình dục với bà Daniels. Ông cũng phủ nhận việc gian lận trong việc ghi chép. Để được hoàn tiền lại cho luật sư của mình vào thời điểm đó, Michael Cohen, một nhân chứng chủ chốt khác trong vụ án, cho một khoản thanh toán 130.000 đô la để im lặng trước cuộc bầu cử năm 2016. Các khoản thanh toán bằng tiền bịt miệng vốn không phải là bất hợp pháp, nhưng các công tố viên lập luận rằng các khoản thanh toán mà họ cho rằng Trump xác định là chi phí pháp lý để che giấu bản chất thực sự của chúng là một tội tài chính cho chiến dịch tranh cử. Ông Cohen, thẩm phán John Merchant và biện lý quận New York Alvin Bragg đều bị Trump và những người ủng hộ ông tấn công trên các phương tiện truyền thông. Ông Bragg phát biểu sau khi phán quyết được tuyên bố, đã cùng thẩm phán lên tiếng cảm ơn bồi thẩm đoàn, những người đã giữ bí mật danh tính của mình và tôn vinh công việc của các đồng nghiệp của ông, những người đã dẫn đầu sự truy tố tội phạm đầu tiên với một cựu tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ.
Tôi đã làm công việc của mình. Công việc của chúng tôi là tuân theo sự thật và luật pháp mà không sợ hãi hay thiên vị. Và đó chính xác là những gì mà chúng tôi đã làm ở đây. Và điều tôi cảm thấy biết ơn khi được làm việc cùng với những công chức phi thường, những người luôn làm điều đó. Ngày hôm nay tôi đã làm công việc của mình. Chúng tôi đã làm công việc của mình. Nhiều tiếng nói ngoài kia có ý nghĩa quan trọng nhất là tiếng nói của bồi thẩm đoàn. Và bồi thẩm đoàn đã lên tiếng.
Thẩm phán đã ấn định tuyên án vào ngày 11 tháng 7, 4 ngày trước đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa ở Milwaukee, nơi Trump sẽ nhận được đề cử chính thức của đảng. Ông Bragg từ chối bình luận về việc liệu nhóm của ông có yêu cầu án tù cho ông Trump hay nội dung kháng cáo của các luật sư của ông hay không. Về lý thuyết, Trump có thể bị kết án 4 năm tù cho mỗi tội danh, tối đa là 136 năm, mặc dù mức án quản chế có nhiều khả năng xảy ra đối với lần phạm tội đầu tiên. Cựu tổng thống người không nhận tội dự kiến sẽ kháng cáo và đưa ra yêu cầu gây quỹ với tiêu đề "Tôi là tù nhân chính trị", đồng thời cho biết sẽ đưa ra tuyên bố công khai vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 6. Cựu công tố viên liên bang Robert Mintz cho biết các lý do có thể được đề cập trong kháng cáo bao gồm những lập luận mới mẻ mà công tố đã sử dụng.
Chúng ta sẽ thấy rất nhiều diễn biến liên quan đến kháng cáo, nhưng sẽ mất nhiều tháng, có lẽ là cả nhiều năm nữa để giải quyết kháng cáo đó. Vì vậy, khi bước vào năm bầu cử này, cựu tổng thống sẽ là một phạm nhân bị kết án và không có kháng cáo nào sẽ được giải quyết trước cuộc bầu cử. Dự đoán của tôi là chúng ta sẽ thấy một khoảng thời gian ở trong nhà tù, nhưng tôi nghĩ là nó sẽ rất hạn chế. Nó sẽ có ý nghĩa biểu tượng hơn là hình phạt, nhưng tôi sẽ ngạc nhiên nếu đó là một án treo. Tôi nghĩ rằng sẽ có một khoảng thời gian tối thiểu trong nhà tù. Điều đó thực sự sẽ là một kết quả đáng kinh ngạc và sẽ đưa ra cho đất nước chúng ta một tình huống mà chúng ta chưa từng thấy trước đây.
Nhưng phán quyết và bất kỳ án tù tiềm tàng nào cũng khó có thể làm lung lay những người ủng hộ cứng rắn cho Trump hoặc các đảng viên đảng Dân Chủ đã bị thuyết phục về tội lỗi của ông. Các thành viên của đảng Cộng Hòa của Trump đã nhanh chóng lên án phán quyết, trong đó Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, trước đây gọi là Twitter, rằng đó là một ngày đáng xấu hổ trong lịch sử Hoa Kỳ. Những cử tri này phản ứng với phán quyết bên ngoài dinh thự Mar-a-Lago của Trump ở Florida, cho biết phán quyết không thay đổi gì cả.
It doesn't affect it in one way at all. Nothing.
Nó không ảnh hưởng gì cả, không có gì, không có suy nghĩ nào khiến chúng tôi không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Thế là xong.
Không, nó không ảnh hưởng gì cả, tôi không bỏ phiếu cho ông ấy. Trước đây tôi cũng đã không bỏ phiếu cho ông ấy rồi. Tôi nghĩ ông ta là một con người đáng khinh. Một bồi thẩm đoàn gồm các đồng nghiệp của ông ta đã kết luận rằng ông ta có tội.